còn nhiều người. Đây là những ý kiến đóng góp rất quý báu của các anh chị em chúng con. Khi mà đã nhắc nhở con như vậy là con phải coi lại tình hình ngay, để nhường lại cho các anh chị em khác, thì mỗi người đều muốn được đóng góp để chia sẻ với thầy. Đó là bổn phận và nhiệm vụ chung, chứ không phải con lên đây con chẳng nói cả. Đó là cũng là cái nghiệp của con phải nói. Thì đến đây con xin cảm ơn anh Diễm và cảm ơn quý vị cho con được xin nói vài điều với anh chị Tấn con thôi. Thì anh chị Tấn con hàng hiểu hàng ngày, lúc nào con cũng nhớ anh chị con hết, mà đã gọi đến bài rất nhiều thì chưa có duyên ở lại. Hôm nay anh chị có đây, thưa anh chị, xin phép được nói với anh chị Tấn vài câu thôi, nếu mà được thì cho con nói. Con xin phép thầy, nếu mà không được thì cho con xin được dành. Anh chị Tấn, anh Quang và tất cả các anh chị đang tiến, mà theo em thì cách nôm na là chúng ta đang, các anh các chị chúng ta đang ở chỉ môn quan. Ngày nào đó các anh ra khỏi cái quỷ môn quan đó, đó thì các anh biết sợ và dũng mãnh đi lên theo con đường của thầy. Cái con đường của thầy tốt đẹp lắm, thầy đang đi đó. Nhưng nếu mà các anh các chị hay tất cả chúng ta đây mà đi đến đâu cũng kêu ông Phật tám đó, tôi đừng kêu người gọi ông tám đi, thì thầy chỉ biểu thầy là bạn chứ chưa thầy là sư phụ của ai cả. Thưa các anh các chị, thầy không là sư phụ, thầy không có đệ tử, thầy chỉ có bạn đạo thôi. Hôm nay anh chị xác nhận và nhớ nói với anh chị. Xin cảm ơn anh chị.
Tôi cảm ơn anh Phố và thầy chính xác nhận là điều tôi cảm ơn Phố rất nhiều. Chúng tôi nhận thầy và nhận kim thân quan và nhận ông lão sư qua quan pháp giới, chúng tôi không nhận qua cái phàm tâm và phàm tánh. Xin tôi xin xác nhận lần nữa.
Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn.
Dạ. Dạ, tôi cũng mới vào đạo để tôi đây. Nhưng mà tôi nghe nói nãy mạnh thì tôi cũng thích quá, nhưng mà cái bản ngã của con người mà thì yếu hèn, phải sợ ma.
Dạ. Anh lên đi, tôi không có người.
Tại vì bắt đạo mình phải thử.
Tại vì làm cái này để học hỏi chung đó. Bây giờ quý vị
anh nói thì là nói anh là người kinh nghiệm, anh học hỏi qua cái đạo của anh rồi anh kinh nghiệm, anh nói những cái đó làm đạo đây thì rất là hồn em cũng là muốn theo, nhưng mà thật sự bản ngã những còn yếu hèn, thầy mới vào pháp và pháp đúng như mà anh nói đó, mà em vào cái pháp thầy để mà tu mà không sợ, em ngồi kế thầy tu anh ngã ngay hết rồi đó, thật tình. Nhưng mà anh ngồi với anh cũng mừng ngã, anh nói là sợ ma để ăn cái này khác, ngồi thiền là cho em dám thiền, thật tình em dám thiền. Nhưng mà có thầy ngồi hay là kia nọ thì em có thể giữa cái sự giống như thầy thì không có nhận là thầy của ai hết, nhưng mà cái sự kính mến cho anh em gọi thầy cũng thấy bằng cha rồi, em thưa thầy cũng là sư phụ, thầy tự như sư bán tự như sư, mặc dầu thầy không dạy nhận, nhưng mà thầy dạy cái pháp thì mình cũng mang cả cuộc đời mình đi, cái sung sướng mình giải thoát một kia, mình tu giải thoát một kia nọ, thì em nghĩ là cái vấn đề một cái kinh doanh đó thì cái nó tùy cho mỗi người. Còn vấn đề mà nó sợ ma không sợ ma thì cái vấn đề là em chấp nhận em sợ ma, bây giờ cũng còn sợ ma, em sợ tôi còn sợ ma, nhưng mà em tu hết thầy em tin tưởng nó, em được cái power nó 70%. Nhưng mà ví dụ anh ở nhà mới, anh mua với lĩnh đây, lĩnh nó ở với đây, nó nói tối tôi ngồi tôi thiền cũng nhá còn kẹt sợ con gái nó nói tự nhiên ra cũng đánh lớn rồi chưa có chứng thiền, nó thiền trong này nó nói vậy. Mấy cái đó làm sao anh, ví dụ em mới vào pháp thì anh nói em với anh đi ra ngoài tìm cái nghĩa địa ngồi tìm pháp thầy hay cái máy anh cũng tìm
được rồi, có thố không dám ra trả lời anh.
Cái đó là để học hỏi, đây là để học hỏi, không con xin phép thầy để chúng con được trao đổi thế nào. Thưa anh, đời chưa xong thì đã chẳng bao giờ xong cả. Anh hãy làm đúng đi, anh hãy làm đúng tất cả những cái gì cần thiết với lương tâm của anh, và anh lột trần tất cả những cái gì khoan trong người anh ra so với cái đời này đi đã. Đời có xong, nhân đạo có thành thì mới đi đường đạo, khỏi sợ được. Thưa anh, nếu anh nói chưa sợ, còn sợ đó thì tôi xin đề nghị cho anh nhé. Anh nên dùng cái từ tạm thời thôi. Ngày nào đó đó mà anh nghĩ có thầy một cái là thầy đến bên anh rồi, thì không có ma nào tới anh. bây giờ đó tạm thời thì anh còn dùng cái sắc tướng và cần có thầy ngồi bên cạnh này đó, ha nè, mà thầy thì không có thể nào đi bên anh cho anh không sợ ma mãi được, thì thôi dùng đỡ cái hình, nó cũng là cái hình bết quá thì dùng đỡ cái hình. Đến một ngày nào đó đó chúng ta dùng điển quang nghĩ đến thầy một cái là có ông như vậy trên đầu con phong rồi đó, thì lúc đó không có ma là đến gần. Trong một cuốn băng có nói người ngồi thiền ma phải đứng cách xa 40 mai.
Không niệm Nam Mô Di Đà Phật.
Không thì tôi chưa cái gì, tôi nhâm ra lắm, tôi giải thích theo kiểu của tôi chứ theo của thầy Tám thì lại gặp sách của ông rồi.
Nãy mới chống đối hình ông Tám đây,
tùy theo cái trình độ của mỗi người để giải quyết trong phạm vi nào đó, chứ tôi không có cãi đâu. Đây là thưa các anh các chị, nếu mà tôi có sai thì đó là tôi sai.
Không, không
với
sai.
Anh bạn của tôi với cái căn cơ ngày hôm nay đến đây gặp nhau thay với giảng tôi chạy quên bài rồi. Anh bạn cho nhau thiên lý hết trơn. Hôm nay là thiên lý, tôi cũng thiên lý, chỉ cho dùng cái hình ông Tám chơi vậy.
Thôi vậy, vậy thôi, vậy chị Kim á là cắn răng câu lưỡi luôn niệm Phật lúc nào cũng vậy là không không
mua mà.
Đó là ý chị Kim à.
Anh chống con nổi đâu đây, ngậm niệm răng cái răng niệm Phật ma thì trong ruột chui ra. Cái gì mà
nó nói
chỉ là kinh nghiệm của thầy Kim, đó chỉ là kinh nghiệm và theo cách tôi còn tôi đây là thực tế đây này. Ngậm miệng răng thì răng Nam Mô Di Đà Phật, ngậm miệng răng thì răng, mày đừng chui vô răng mà nó trong này chứ nó đâu mà nó tùng lum đó.
Nó gái bảo mượn ông Tám, làm gì ông Tám, nên là ông Tám đó là ông Tám ma nha.
Đây là với người bạn của tôi trong cái trạng thái và cái phạm vi, nếu anh nghe được thì nghe và không nghe thì lại hỏi thay.
Nói là niệm Nam Mô Di Đà Phật mà trong bụng nó chui ra là anh để nó vô rồi anh.
Trước thầy á, trước thầy con nói là con niệm nhưng nó chui vô rồi, thì ông bạn con á, anh ấy sợ.
Nó ở vô đâu mà niệm nó phải chui ra
chứ. Con đang này chưa có.
Quá trời, nhưng mà con đã thèm nó ở trong nó luôn luôn vui.
Em chỉ lên đây hỏi anh là vấn đề tâm lý thôi. Như đám góp với trường hợp hỏi nhau. Nhưng mà em nói mà
quay với hình
á, ngồi với đĩa,
bắt đầu xét.
Thì nó làm cho nó, cái chuyện đó lớn.
Thì tôi cũng xin trả lời vui vậy thôi. Để có gì anh có thầy ở đây.
Vui quá thầy đó. Hãy có Phật phố là vui à thầy.
Cho quý vị chúng ta vừa rồi được xả nhiều rồi, được cởi mở. Nhưng mà bây giờ tôi xin đổi mục để cho quý vị chúng ta muốn có một cái tim mà như tim chúng ta đang mong muốn. Là chúng tôi muốn giới thiệu quý vị là anh chị Nhơn ở Việt Nam mới qua, mà anh Nhơn là lái xe cho Kim Thân. Thì tôi xin mời anh Nhơn lên đây để có dịp mà nói chuyện về Kim Thân ở Việt Nam cho chúng ta nghe những cái tim rất là mới này. Đấy rồi.
Xin mời anh
nha. Thấy bảo vệ chứ còn chuyện phố đốt.
Thì duyên kim thân đốt là cũng đốt.
Không biết gì đâu nói.
Thì bây giờ nói lái xe lúc nào, kim thân ra làm sao, mặt mày thái độ ra làm sao cho anh em ta nghe chút thôi.
Vậy là anh đi rồi ai lái xe cho kim thân đi nữa?
Tính ngày ẩn rồi. Ẩn lâu rồi.
Nói cái lúc anh lái xe đó, là cộng sản đến mà anh dám gan anh lấy xe hơi chở, mà ai cũng đi xe đạp mà anh lấy xe anh chở đó là anh chịu đời chứ gì.
Ở đó thì vậy á, Kim Thân đi đến nhà bà Tư chơi đó thì chị Trung nè, chỉ lái xe bằng xe Honda, xe Yuki, thấy chị Trung cũng chỉ lấy xe lái thì chở thì dễ té lắm. Thấy người ta lấy tiền bạc đi vượt biên, còn mình lấy sao kệ, lấy một số tiền đi mua chiếc xe chở, nói là chở Kim Thân sao cũng như giúp chị Trung chở Kim Thân vậy thôi, chứ không phải là chở Kim Thân ra đi chở đi tiêu 8 đi đâu cũng chở 8 được, ví dụ vậy đó, chứ không phải sức là để chở Kim Thân. Thấy chị Trung á thì chỉ dám làm chuyện đó thì mình cũng những xe giúp chuyển việc đi. Điện ngày mà Kim Thân sắp sửa đi đi ẩn thân á, thì đi mượn xe Tứ Tung cũng được. Là tôi phải kệ thôi, cái xe rẻ quá có 1.200 à. Thì chung thôi kệ, mua đại đi, mua xe cũ thì người ta không có để ý mình. Bên mua xe mới là để có tiền và dụng sẵn mình đi xe mới thì tôi phải kệ, mua xe cũ đi cũng được. Kim Thân thấy này có tâm thì Kim Thân ra ở vậy cũng được. Kim Thân tướng tá thì quay về lắm. Đi đâu đứng từng có chuyện như là người đàn ông vậy. Tướng tá quay về lắm.
Mà đẹp gái hả?
Không đẹp lắm. Không có đẹp. Người người thì coi hơi kịch cục, chứ cứ đá như có vẻ như mình đàn ông vậy.
Kim Thân mà sao đi ẩn thân?
Đó thì do Kim Thân nói tới ngày giờ bên trên kêu ẩn thân, chứ còn tôi cũng chưa biết. Tôi gần thân thì tôi cũng hỏi về vấn đề tâm linh gì, tôi cũng không cần biết cái đó đâu. Tôi đi đi ra để chở Kim Thân, nhưng mà giúp đi thấy đi giảm đạo mà đi thêm chở xe gắn máy thì thấy cũng hơi tội nghiệp. Tôi lấy mua xe tôi cũng mục đích để chở đi, đi chứ không phải là tôi tin, mà cái gì tôi thật là tôi cũng không biết sao tin.
Thế thì anh Nhân có thiền theo pháp này từ trước rồi?
Tôi thiền lâu đó chứ, trước dạ. 1970.
Rồi anh chỉ đưa đi dùng cho anh, cũng không có tìm hiểu để học đạo.
Tôi không có hiểu học đạo bên đó, tôi chỉ pháp môn tám thôi, tôi không minh học đạo bên đó, tôi không học đạo. Kêu ăn chay tôi cũng ăn chay chút chút thôi chứ không ăn chay nhiều nữa. Kia trên thời gian tôi thấy con trai cũng không có gì hết trơn, tôi tìm kiếm. Con trai cũng không có ích lợi gì chứ tôi không hành. Thì ăn mặn, con trai mặn cũng bị vấn đề, cũng chưa có tâm mình thôi. Tôi thấy vậy.
Thế Kim Thân nói là trong nhiều thời gian mà đi chợ thì có lần nào Kim Thân nói chuyện mà có lần nào anh nhớ cái gì đặc biệt ở Kim Thân chưa?
Ông Kim Thân nói là mình ăn chay trường, mà niệm danh cha là cứu mạng mình tất cả. Để tôi theo thời gian thấy niệm Nam Mô Hoàng Đế vô đại chúng tôi, tôi thấy tôi niệm không trôi. Tôi niệm Phật Nam Mô Phật thì tôi chịu. Tôi thì chịu niệm Phật không à.
Chính tôi cũng
cũng
như vậy đó,
vậy
tôi niệm Phật thì tôi thấy.
Mà ăn chay tôi ăn thời gian tôi thấy nó ăn, cái vợ tôi ăn thở không nổi
luôn. Ăn mặn chứ rồi. Ăn chay thở không nổi thì tình thấy mặt xinh sao. Thở nổi thì ăn mặn rồi cái thở mặn hơn, bởi vì mình tu thì mình phải do cái mình phải có sức mạnh mình thở mới được.
Nhưng mà thưa anh, được như vậy thì cái thời gian mà anh ăn chay xong rồi anh ăn mặn đó, thì khi mà anh thở đó thì nó mạnh hơn, nhưng nó có những cái hiện tượng gì, ví dụ như ngứa bỏ như là những cái mụn nổi,
không có gì đâu. Ăn chay mặn có thể thở như vậy thôi, mà ăn chay thì thở yếu hơn rõ ràng. Ăn chay vài ngày thấy hơi yếu hơn là biết. Thôi là biến tu cho tỉnh chứ. Ở cha là biến tu hơn.
Thì thầy nói là mỗi người một căn cơ cho anh. Anh nói vậy chứ lại.
Anh thấy tôi á. Lấy tôi đi chợ tôi.
Dạ thưa anh biết tụi tôi ở bên Mỹ này đó. Chính bản thân tôi đó, ở đây là đủ thịt cá ê hề. Mà tôi ăn mặn. Rồi cái tự nhiên một lúc đó cái tôi lại không thấy thích ăn mặn nữa, ăn chay. Thì từ lúc tôi ăn chay là tôi thấy thiền nhẹ hơn và lại điển mạnh hơn nữa. Thành ra cái đó chắc là tùy theo căn cơ chứ còn.
Tôi thấy hình như cái đó là tại cái tư tưởng mình tưởng như vậy chứ không phải vậy.
Dạ không.
Tôi lúc ăn chay á, hỏi tôi ăn chay nhẹ không? Nhẹ lắm. Nhưng mà thật ra bụng mình dối mình. Thế tin, ăn chay thở không mạnh bằng không mặn. Tôi là người ăn chay là ăn chay, ăn cả lúc nước mè chứ không phải ăn chay đâu. Ăn chay rất dễ đối với tôi. Ăn cả lúc mè, có lúc mè, ông Tám biết tôi ăn cả lúc mè không?
Xin
lúc mè càng yếu hơn nữa.
Xin quý vị hỏi nhân về Kim Thân, chứ còn cái này mỗi người mỗi ý thì xin đừng thảo luận.
Và khi mà anh đi như vậy đó, anh có xin phép Kim Thân đi hay là tự anh đi?
Đồng Kim Thân nó đấu cho đi. Đó, tôi đi không có được, không cho đi. Không cho đi, đâu cho đi. Nhưng mà tôi đi chứ, bà xã tôi đi cũng vượt biên đi đại. Nhưng mà rốt cuộc đi cũng đâu được.
Thì sao giờ anh qua đây?
Đi tới ngày giờ đi mà được, đi mình nộp đơn đàng hoàng đi thì đi được. Chứ tôi không có như một không có ý để
đi. Thôi ngày chót mà anh chấm dứt gặp cái Kim Thân thì vào năm nào?
Năm mà Kim Thân có bên phái Kim Thân Bình Đạo rước đi đó, thì tôi năm 1978.
Thế có nghĩa là Kim Thân đi quy ẩn từ năm 78.
Kim Thân có cái tánh như vậy. Thì ví dụ như lúc anh phò, anh đương ấy thì tiếp anh. Còn sau cùng anh nếu mà đi qua cái cát không bao tiếp anh. Là cái chó tôi không mấy gì chịu. Tôi không thích chơi. Bởi vì nếu mà ví dụ như ông Tám, anh đi tới đâu ông Tám vẫn nhớ thương anh. Ông Tám đi tới Canada anh đọc cũng vậy thôi. Còn giờ anh nếu như thân anh đi chỗ khác là anh không tiếp anh đâu. Thì tôi thấy theo tôi ý thấy gì chứ không phải tôi nói gì mà tôi thấy sao tôi nói vậy. Mặc dù Kim Thân rất thương tôi, rất thương tôi ghê lắm. Ba mẫu cũng thương tôi. Cái ngày tôi đi đi, ba mẫu cũng đến tiễn đưa tôi và khóc với tôi ghê lắm, là con đi nhớ đừng có quên đạo. Còn đối với đạo tôi làm sao quên được. Tôi ngồi hôm nay tôi không bao giờ quên, không có đêm nào tôi không ngồi thiền. Tới ngày tôi ngồi đi xe mà đi diễn binh trên xe tôi cũng vẫn ngồi thiền. Trên xe tôi cầm cái súng tôi vẫn tôi cầm cái súng gạt tôi hồn. Đúng giờ là tôi làm ngồi thiền. Bây giờ tôi thiền tiến bộ không bao nhiêu tôi biết, nhưng mà tôi quyết chí tôi tới nơi. Mặc dù tôi có bệnh gì nữa tôi cũng phải tu. Cái tu là những cái hơi thở của tôi. Tôi không tu được là tôi buồn ghê lắm. Tôi làm bất cứ những chuyện gì để cho tôi được ngồi thiền. Hai cái gì mà động loạn đến tôi dẹp hết để tôi ngồi thiền. Là cái ý tôi thích tu như vậy. Tại cái căn tôi nó hơi, chắc có lẽ trước trước nên nó nặng rồi giờ tu hơi lâu. Nhưng mà giờ lâu lâu như thế đã mục đích tôi đã để tu rồi.
Thưa anh, thế cái lúc mà anh rời ở Việt Nam là vào năm này nào?
Mới vừa giờ ngày tháng 11 tháng thế 7
này. Gần đây mà có nghe cái tin là núi Thất Sơn nổ lần thứ 3.
Cái đó tôi không để ý tới đâu, cái đó ngoài. Tôi chỉ để tôi nghĩ trong sau khai thông bản thể mình. Chứ không ngoài cảnh ăn thú gì. Phật này Phật kia không thú gì chứ. Nói ông này ông kia xuất thân xuất để làm gì. Ngay cả bản thân mình chưa khai thông. Miệng niệm Phật niệm chưa có xong được. Phải niệm Phật luôn mà còn quên mà còn lo bên ngoài, lo cho kịp. Tôi lo bản thân tôi không. Đôi khi tôi cũng muốn quên cả vợ tôi nữa. Tôi không được, tôi muốn sao là chết cho rồi, tôi để đó là quên vợ gì nữa. Phải không? Tôi không được mà muốn chết. Tôi được lại thích thú. Tôi ngồi thiền được là tôi thích, còn tôi ngồi không được là tôi muốn chết đi cho rồi. Nói thiệt đó, nói thiệt. Chứ không đáng có thiền đó, biết tôi. Vậy tôi thích cái này là lắm. Tôi đi đây tôi cũng dù sao tôi cũng không sợ gì hết. Có cực khổ đến mấy cũng kệ. Miễn sao tôi tối tôi ngồi thiền được không?
Thôi thì nói Kim Tám không?
Trời ơi, Kim Tám thì sẽ ghét. Không bao giờ ghét được.
Tại ông Tám bỏ bùa anh
rồi đó. Đâu có bỏ bùa.
Dạ.
Yeah. Bùa. Tôi cũng đâu có nhờ ông Tám gì. Không phải ông ấy lại. Thật ông gặp Tám là tôi thấy nó làm nó khoái bụng. Nhưng muốn gặp Tám hoài nhưng mà...
Tám khùng mà khoái.
Mình không ai, mỗi người mỗi nhận khác nhau. Ví dụ mình nói Tám niệm cái kia kệ ai nói cho nói mình biết rồi. Mình không cần nói nữa. Nói ông Tám là cái gì kệ. Mình chỉ biết mình thấy mình nhận định theo ý mình thấy mình biết rồi. Mình không cần nói nữa.
Anh thương tên Tám vậy rồi. Thí dụ như người nào nói ông Tám mà này kia nọ anh có tức anh binh không?
Không binh đâu. Ai nói kệ họ chứ. Ai nói ông kệ ông. Mình biết thôi. Nói ông Tám này, nói này, nước này, tánh khác, nước đi tánh khác, mình kệ. Người ta nói xấu, người ta kệ, ta với mình biết, mình giữ mình thôi. Cãi vô ích, mỗi người mỗi ý. Người này chê, người kia khen. Có nhiều đạo lên chứ phải không?
Anh thấy lúc mà, cái cảm nhận của anh thế nào, cái lúc mà anh gần với Kim Thân, và cái cảm nhận của anh thế nào đến lúc anh gần với này?
Không, Kim Thân thì nói, tôi không thấy, tôi không thích thú nghe lời Kim Thân nói là giảng đâu. Đơn giản tôi rất tầm thường. Sáng. Ông Tám nói thiếu tin đó chứ. Ông Tám nói tôi mới sâu xài đối với tôi. Kim Thân nói chuyện tôi tỉnh, tôi tưởng coi tôi bỏ Kim Thân sát cánh mà. Tôi với anh Trung này nè. Sát cánh nhưng mà tôi thấy cái lời nói không được thâm nhập cho tôi. Nói thiệt, chứ phải tôi nói có ông Tám tôi nói xạo. Tôi nói thiệt, tôi nói với vợ tôi đang Kim Thân nói tôi ngay cả cũng Ngộ Hoàng Đế Dạ Như Lý tôi cũng coi hết. Tôi coi có mấy câu đầu thôi, cái này chuyện này cũng tầm thường thôi.
Có khi nào cái đó có khi nào anh nghĩ rằng là trong bản thể anh nó còn một cái nào kẹt đó, cho nên anh
nếu
thích ông Tám
bằng
kẹt. Anh phải thích cả Kim Thân và anh phải nghe được cả Kim Thân nói như ông Tám nói.
Còn Kim Thân nói có vẻ thì nói vẻ hơi mê tín chút xíu. Tôi không chịu. Tôi chịu chính mình khai thác mình. Chính mình tạo cho mình mới là được. Còn nhờ ngoại cảnh nói niệm của Hoàng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là nó mở, như là tôi mới chịu. Tôi phải biết là Nam Mô Di Phật là cái gì. Nó mở chữ nào và nó rung động chỗ nào, tôi hiểu được cái đó tôi mới chấp nhận là chữ Nam Mô Phật là sao. Tôi niệm cái bắt đầu tôi nó rụt địch, tôi biết. Còn cái niệm cái kia tôi thậm chí tôi nói cô Hoàng Nhân đế vô cục đạn đi tôi.
Tôi nói
thì cái đó vô đại tâm đó là chuyện là phù hộ thôi, còn chuyện Nam Mô Phật tôi mới là chính của mình, bởi vì mình Nam Mô Di Phật, cõng cỏ Nam Mô Di Phật, tất cả đều Nam Mô Di Phật, thì mình là niệm Nam Mô Phật tình hoài với vũ trụ càn khôn là mình Nam Mô Di Phật. Tôi biết cái đó là tôi niệm chừng nào tôi được khai mở tôi mới là dự ý.
Nhưng mà anh thiền lâu rồi chắc anh cũng có một phần ít một ít điển quan nào.
Điển quan thì đâu có nói được, bởi vì chỉ động loạn là chỉ mất liền.
Thì khi thời kia mà anh ngồi lái xe cho Kim Thân đó, thì anh có được thêm điểm không?
Thêm mất gì đâu. À, sao thêm nữa được, mình tự mình tạo, mà mình làm mất do mình chứ, người ta đâu cho mình được. Cho chị gì, nhà chị giữ được không, cũng không giữ được.
Vì vậy xin lỗi anh là khi anh tới với anh có
thấy có điểm quan. Tôi cũng chưa cảm nhận thấy, bởi vì mình nói thiệt, bởi vì mình còn mình chưa đâu, mình chưa, tại mình mê tín, mình nói gặp thầy là điện rút điện cũng ben, tại mình mê tín thôi. Chứ đâu mà đúng chứ,
khi anh nhận thân không được thì
không đâu được. Nhiều người nói về gặp tám nói điện rút, tôi nói thiệt á, cho tới tôi không hiểu, tại mình chưa tới trình độ đó. Tôi chỉ ngồi thiền là thiền có, ngồi thiền nó trụ dữ lắm, tôi niệm Phật nó trụ dữ lắm, niệm cứng cái đầu niệm, tôi không biết nó phải là điện không, tôi biết tôi kệ, cũng kệ ráng tôi nói niệm Phật như đây thì đúng là mình điểm đầu là cái điểm này là duy nhất để mình tiếp xúc cái trên bên trên.
Chị Huynh nói rõ ràng là cái ngày mà Kim Thân ẩn thật sự là năm nào?
78
78 là không thấy như ngày
nữa. Đúng rồi, từ đó bắt đầu sao thì qua khi ngay bằng đạo thì tôi vô gặp cũng không được.
Chưa phải là ẩn, là ẩn
biệt
luôn,
không phải ẩn đâu, này cũng phải ẩn, này cũng như một sự hình như là có sự hơi sự trục trặc chút xíu gì đó thì cũng về chỗ khác thôi, chứ không phải ẩn đâu. Tôi thấy
nhưng mà
giờ
thì tôi nói
Việt Nam nói rằng Kim Thân ẩn đúng vậy, thì lúc nào cái ẩn ẩn từ lúc nào giờ chứ đâu có xuất hiện nào đâu.
Mà từ lúc mà nói ẩn thì anh đâu có lái xe cho Kim Thân đi nữa.
Cái xe tôi còn để nhà đâu có, khi tôi bóc cái xe coi tôi đến nhảy mục tiêu cái xe tôi rồi.
Chứ rồi rồi Kim Thân ấy thì thường thường Kim Thân đi dặn bạn đó thì bao lâu một lần
ô Kim Thân thì giảng đạo thì đâu có giảng đạo đâu nói cái việc Kim Thân giảng đạo đâu, ví dụ nói cùng băng thì nghe không được thì đem cùng băng về sửa lại, tôi không chịu cái đó rồi, bởi vì cái đồng điểm mình xuất ra rồi mình có đi sửa lại hoài thì cũng được. Nói thì nói ra thì mình đã nói rồi, còn sửa đi sửa lại phải không, tôi không chịu cái đó nữa. Ví dụ tôi nói một câu rồi cái này nói không được, phải sửa lại cái câu đó cho nó gọn dễ lên không được, tôi không chịu. Tôi theo Kim Thân vậy chứ tôi bụng tôi không có tin đâu.
Tin ông Tám
tu pháp môn được rồi, ví dụ tôi pháp môn rồi ông Tám có làm bậy gì nữa thì ông phần của ông Tám, tôi phần của tôi lo giữ. Ví dụ đúng vậy, chứ ông Tám phải vậy, ông Tám có làm gì, ông Tám vượt biên hay làm gì, ông Tám thì là phần của ông Tám. Còn tôi giữ phần tôi nắm pháp tôi mở được tôi là tôi được hưởng nhờ của tôi, chứ tôi không phải vì ông Tám nhờ gì đâu, phải không? Thì đang ông Tám ai có nói xấu ông Tám hay kệ người đó, tôi lo giữ tôi biết, phải không?
Vâng, đúng rồi.
Chứ tôi không có mê tín, tôi nói này cái nọ tôi.
Mấy anh gặp tôi ta cái bào nó có nặng không?
Thì giờ nó nhẹ rồi.
Bây giờ nó nhẹ rồi. Hồi gặp thì nó nặng á. Hồi ban đầu chưa gặp nó nặng.
Trời ơi, thấy rồi. Gặp tám mình đặt thì tôi cũng hợp kỳ cục. Hợp. Tôi muốn làm như tôi hồi đó nay ở Sài Gòn vậy, tôi muốn đợi đến ông Tám chơi, tôi cũng sợ lòng phiền thầy. Mặc dù tôi biết ông Tám như tôi tâm tâm mình trong ngày là đã là thầy. Nhưng mà tôi không kêu ông Tám là thầy, tôi kêu ông Tám à. Mà ông Tám có đâu chịu mà kêu ông thầy, không đừng kêu ông Tám là thầy, đừng kêu ông Tám thì thôi, nó thân mật hơn, kêu thầy cái xa cách quá. Kêu ông Tám nó thân. Bạn kêu đừng tân thầy, đó là tôi thấy tôi cũng không chịu kêu thầy đâu.
Thầy cái đó thì chỉ là cái ngôn từ thế gian.
Thế gian đó là nhưng tại mình chấp chứ.
Vâng, thì nhưng mà ông Tám đâu có câu chấp. Ông Tám bảo kêu mà.
Ông Tám sửa anh là thôi đừng kêu tôi thầy
rồi. Thì ông Tám sửa nhưng mà đâu có ai nghe. Ông Tám cũng sửa chứ, ông Tám cũng nói.
Ông Tám nói dương văn nhiều lắm rồi.
Nhưng mà tại mấy người cũng vẫn kêu
tiêu sao cho thân mật thôi, đừng có phân biệt rồi.
Nếu như cái sự kính trọng với này cái sự kính trọng hay cái gì đó là trong tâm mình đó, trong tám tám biết chứ đâu có cần.
Tôi nói thiệt nha, tôi mỗi lần này động loạn nhiều là tôi gặp tám. Khi tôi động loạn nhiều là tôi luôn luôn tôi gặp tám, gặp đêm tôi ngủ là gặp tám điện, nó đỡ tôi điện.
Vậy là anh còn mê tín?
Tôi có mê tín, tôi không cầu tám đâu. Tôi nói cầu tám, tôi không có cầu bao nhiêu. Cho nên mặc dầu mình nhớ ông tám trời, sao mình cũng khổ gì. Khổ khi nào khổ nhiều á, cái tối gặp tám, tôi chứ đâu có mê tín đâu. Là phải gặp tám không có đâu. Tôi nói gặp tám gì để
anh khi thấy nhớ khổ thì nhớ ông tám.
Không, mình khổ có tưởng tượng.
Tôi là khỏi con thịt thì tôi cứ lúc nào cũng có ông được, không có ông được khỏi tôi
đâu có hỏi. Tại tại nó đến
hết nghiệp rồi, tôi tuyên bố ở đại hội thì bây giờ tôi hết nghiệp rồi.
Khổ à, bây giờ nãy giờ anh tới đây anh cảm thấy vui hay là buồn?
Thì gặp đám thì vui rồi. Ở đây hỏi Hồng cũng không, được nghiệp Hồng cũng điện thoại đi hỏi.
Chị đâu anh?
Nhắc
quen anh chị hồi Cần Thơ, ngồi chị lên.
Mời
chị lên.
Lên đây để cho
các anh em bạn nào được biết. Người
đẹp Cần Thơ.
Để chị nhớ.
Các chị biết nhiều hơn anh nhé. Anh đâu có thích Kim Thân, anh thử ra anh.
Anh thích nhưng mà...
Tại Kim Thân chê xấu
rồi. Kim Thân thương tôi lắm chứ, thương lắm. Tôi lắm chứ, nhưng mà hiện tại mình không phải tin ở chỗ đó.
À. Chị có thích không? Chị có cái kỷ niệm gì Kim Thân hay chị có cái gì chị muốn nói về Kim Thân cho các bạn?
Tôi thì Kim Thân thì tôi cũng thường nhập lắm, thường thì tối là tôi có vô trong những cái em đã đi tắm thì tôi đi cũng đi chung với gia đình, tôi cũng như hải nhỏ thôi thì Kim Thân cũng bình thường đó, mình cũng không có gì đâu, nhưng mà có cái là cái việc như khó có vô gặp Kim Thân á. Ví dụ mình muốn vô Kim Thân gặp được thì phải qua một người mặt, khó gặp. Thì tôi thì vô được là đây là quen rồi, mà muốn gặp á thì tôi thấy tôi không thích là cái này nè, phải hành lễ vô là phải lại là cái này cái kia á. Mà thường thì tôi là hồi quen với ông Tám thì lâu rồi, mình ông Tám không giảng như cái đó, mình hình như là nó đã xâm nhập rồi nè. Mình thấy không có thích những cái mà thú nhi, ví dụ như là vô là phải lại là phải cái cha hay là cái gì có vẻ cũng nấm lắm, chứ không phải ví dụ như mình gặp ông Tám hay là bạn đạo mình tự nhiên á, à, mình vô mình gặp ông Tám mình chạy lại nắm tay nắm này kia, mà đối với Kim Thân không có cái đó đâu. Rồi ví dụ như tụi tôi có thể thỉnh thoảng là chở Kim Thân chơi hay gì đó thì rủ lên tìm đường em đó, có bạn đạo cũng biết gặp lắm thì Kim Thân không chịu. Sao thì ẩn thì nói ẩn, thật ra ẩn thì đối ẩn là đối với vô vi, không tiếp vô vi nữa, nhưng mà đối với Thiên Thai Quỳnh Đạo thì có tiếp, như là có đi chơi hay là này kia nọ thì có đi, nhưng mà đối với vô vi thì không tiếp. Chính tôi sau này tôi gặp Kim Thân ngoài đường mà Kim Thân không nhìn tôi, đi đụng đầu gặp mà Kim Thân tắt ra chỗ khác, chứ không phải là tôi thấy Kim Thân, tôi với Kim Thân đụng đầu đó Kim Thân sẽ khác đi, rẽ khác đi để mà trở lại chiếc xe của mình đó. Ví dụ đường đi xe mình đậu đó, đường đi về đó đó, đặt mấy là về xe thì đụng đầu tôi đi tới, tình cờ thôi. Thì tôi gặp Kim Thân thì mình cũng thường thôi chứ không có gì, thì cũng chào, nhưng mà Kim Thân không nhìn, rẽ đường khác đi. Thôi thì từ đó tới sau.
Kim Thân Quỳnh Đạo người ta rước về mình giấu địa chỉ.
Nhưng mà vẫn có
đi biết, đọc biết ở bên này mình cứ sai ngân hàng á. Tôi biết nhà.
Nhưng mà ta biết ở đây đặt cái phố biến gì.
Tôi không biết chỗ đó chứ không biết, nhưng mà tại vì mình không
nó có cái công
ty. Tại người ta đã không cho mình cần
gì đó. Ở bên kia có mời con chị mời qua ăn cơm bển. Giờ tôi nhớ ra chị rồi. Ồ đi.
lâu á. Bây giờ tôi cũng nhìn ra anh rồi đó. Nhìn ra anh chị nữa rồi. Chứ hồi nãy chưa thấy, bây giờ sáng tỏ rồi. Chị
là trượt cái gì con đi đó.
Cái gì cái gì nào con muốn hỏi anh chị Nhân á.
Phải để cho con Nhân tiền thích cái này cho con hỏi thân về vấn đề tinh thần. Thế thầy qua những thân băng cũng như là kinh nghiệm về tiên học thì tất cả các đồng điểm tiên phật và cái trình độ cao chỉ xuống trong chốc lát cũng như là thầy tiếp điểm xuống nói chuyện theo như là nhưng mà điểm kim thân cha xuống như vậy đấy gọi là kim thân là một cái cách mà nam tạm nên thường xuyên khi dạy đó thì điểm kim thân cha đó thì có nghĩa là có một giai đoạn nào đó đó thì có thể đối với con không nhớ thôi đây là cái sự suy luận thôi có một giai đoạn kim thân minh chiết trong một giai đoạn hết giai đoạn đó đó thì cũng có những luồng điện khác nó sẽ không có minh chiết thì thường xuyên thì nó không còn có là gọi là cao thì nữa mà nó cũng là những luồng điện đó nhưng mà để ở đây thì thầy thầy cho chúng con
để ở Việt quan Nam á kim thuê kim thân Việt Nam á thì chỉ xuống đứng chỗ này thấy thấy điểm vô là thấy cái miệng méo rồi cô không có tự chủ được cái miệng thôi không có nhập sát, không có được nhập sát, chỉ xuống một chút thôi. Và thượng đế có nói nếu mà xuống toàn thân ở đây á, quả địa đạo phải sạch, không có. Chỉ một tia sáng mượn cái miệng của con nhỏ này nói chuyện ra là thôi. Phát nhận như vậy, thành ra làm cho cái miệng xấu, muốn nói chuyện là làm lâu lắm mới nói được. Thì tôi nói làm vậy là xấu người ta. Có đi giảng ma nó cũng không nghe. Hả? Tôi nói thẳng vậy, tôi nói ông là thượng đế đủ quyền năng thì ông phải trả lại sắc đẹp người ta hay là làm sắc đẹp hơn để người ta nghe và người ta thích thú nghe. Còn cái này cái miệng méo tùm lum hết, đi xe cũng méo, đi đâu cũng méo hết, con gái đâu còn cái thể thống gì nữa. Nó nói không được, bởi vì nếu mà cha không chuyển cho nó méo á thì nó không biết nói giọng quê. Nó là người cao lãnh, bây giờ tao cho nó nói giọng quê thì thế gian mới thấy lạ. Rồi đùng đùng mới được theo nghe. Tôi nói thôi cho thi nói đi, nói vô rồi người ta tới nghe người ta cũng chê. Ai cũng chê sao anh mới rét lê lại. Chớ lại cho nói giọng nào. Bà nói tôi đâu có biết nói tiếng quê, nhưng mà bây giờ bắt tôi nói bị kẹo càng cổ chứ không phải nói tiếng quê. Tôi mà không nhìn nhận là nói tiếng quê, bởi vì nó kẹo càng cổ tôi nói tiếng quê. Giọng mấy người nói với giọng quế cho tôi nghe nói giọng nam. Bà kia bà nói tôi nghe nói giọng nam. Rồi sau sửa lại thôi cho nói giọng nam đi, nói giọng nam. Chứ hồi trước là méo miệng lâu lắm mới nói được. Đó, chỉ xuống chỗ này thôi.
Con muốn hỏi là cái đó là thường xuyên lúc nào cũng là khi
có một lúc thôi,
một lúc thôi
chứ một lúc.
Rồi đến lúc này
mà ban đầu thì một lúc. Rồi sau rồi á thì luyện cái cơ tạng của Kim đó. Và cô Kim cũng có trình độ về triết lý cao. Rồi nghĩa là lúc đó mới là y có khả năng, nói người này có khả năng thay cha tại thế. Nhưng mà chừng nào mà cái nào mà không suy nghiệm ra đó thì cha mới chuyển để cho nó nói. Bởi vì đi điện lâu rồi. Đi điện nghĩa là không cho ăn, chỉ ăn muỗng cà phê cơm thôi. Mà nghe cô cảm thấy là rác ruột, rác gan, rác bao tử. Thì chua ruột chua gan chua bao tử, chát ruột chát gan chát bao tử mà phải nằm co mà chịu đựng như vậy. Mà tháng này điều luyện ngũ tạng rồi sau này mới được thưa bà phong là kim thân. Cũng có nói kim thân bất hoại không chết đâu, có nói như vậy. Tôi nói như là khoa học chứng minh là chết mới được, tôi cũng nói vậy đó thôi. Nói kim thân bất hoại là tôi có tin rằng phần hồn bất hoại thì được, nhưng mà thể xác bất hoại tôi không tin. Tôi đã chứng minh và tôi xét rất nhiều không có cái thể xác bất hoại, nhưng mà thượng đế nói là thể xác này sẽ bất hoại. Tôi nói tôi không bao giờ tin, tôi có trả lời gì vậy. Phần hồn thì được, nhưng phần hồn của chúng tôi người tu vô vi xuất ra và được điêu luyện nhiều cấp thanh điển ở bên trên thì chúng tôi phần hồn cũng bất hoại, cũng là một kim thân. Nếu chúng tôi muốn nhận lãnh nhiệm vụ người vô vi
thì ban đầu đối chọi với nhau dữ lắm. Thì tôi đem cái lý của tôi ra thì cũng phải chấp nhận. Không phải là cứng đầu nhưng mà sự thật. Thì tôi đã qua nhiều lớp rồi. Qua một lớp mình đi, rồi một lớp mình bay thì mình phải ngắn gọn hơn. Rồi một lớp mình dùng ý vừa động là nó phải đến. Cái đó nó là ngắn gọn hơn nữa. Cái đó mới đi tới chỗ bậc bằng. Cho nên nhiều bạn đây tu rồi thấy tôi xuất ra đi bộ này kia nhưng mà chưa có đâu đó. Rồi tới cái bay. À, bay rồi cái mình tan hết, không còn gì nữa. Quy linh điển đi lên trong đại định đó. Lúc đó mình mới thấy là việc gì đó nhanh hơn. Người ta tưởng đâu thì mình sẽ tới đâu, không có được. Mà muốn hiện ra hiện muốn thu thì lúc đó khác. Thì những người vô duyên cố gắng tu sẽ đạt cuối cùng là như vậy. Chết bỏ tận ý chí thương tiếc như vậy mới được. Chứ đừng tới đó nó chỉ chơi. Thì tu bao nhiêu lâu mà không thấy gì, cái đó là cái cơn thử thách. Cái chỉ nhẫn và nhịn nhục của mình có chưa. Mà thiếu nhẫn thiếu nhịn nhục thì lái con đường đi sai, sai luôn. Không bao giờ trở về. Cho nên đã nắm pháp đó, là đại phước. Giữ cái pháp để chúng. Bất cứ cái gì, bất cứ cái gì xuống Thượng Đế đứng trước mặt tôi nữa, tôi cũng diễn pháp để tôi thay diễn tôi. Tôi không có cho trong này méo mó một chút nào thì tôi mới đi lên đích. Mà nếu tôi méo mó thì nó sẽ phải lan xa. Cho nên đã có cái pháp là ngày mai. Còn nhiều người kia tin vậy thôi chứ không bao giờ đi tới đâu được đó. Có làm gì bên trên có hứa bao nhiêu nên nó cũng không có đi. Phải hạ. Đã cho mình đầy đủ rồi. Cái thân xác, cái xác này là cái vía này. Cái thức, cái hồn luôn. Có hồn, có xác. Mà mình không biết điều khiển cái xác làm sao mà cho mình đi lên trên đó làm đại sự được. Có phong chức gì cũng không có đại sự cho mình làm. Bởi cái nghiệp này, nghiệp xác này, nghiệp thân này chưa giải quyết được. Chúng ta tu đây là giải quyết nghiệp thân. Khai thông nghiệp thân. Đó. Cái quan trọng là nghiệp thân. Vì chủ nhân ông này mê muội, dán trần mê muội và sai khiến cái xác này làm việc quá nhiều. Rước tất cả những sự ô trượt mà không biết khai triển ra là. Cho nên cứ giữ cái này, cứ làm sau hồn pháp luân thường định, sau hồn pháp luân thường định là nó sẽ đi đến. Còn đi lên trên sau hồn pháp luân thường định là gì? Nam mô là sau hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là chính. Nó cũng sau hồn pháp luân thường định có trên. Thì nó ngự ở chỗ này thiền cũng được rồi, không cần ngồi thiền. Cái lúc nó không cần ngồi thiền bản sát nữa, mình ngự ở đây thiền cũng được rồi. Sơn được.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả quý vị. Bây giờ còn 5 phút nữa thì con xin phép thầy với quý vị.
Bây giờ video nó còn 13 phút nữa.
Vâng, thì con xin phép thầy với quý vị để con được đọc cái thơ. Thì những cái thơ này sở dĩ nó có nó là một cái thơ đặc biệt thì con xin phép đọc. Như quý vị đều biết rằng là ban chấp hành chúng ta có những cuốn sách thì theo lời khuyên của thầy gửi qua các trại tị nạn để cho nó làm món ăn tinh thần của tất cả đồng bào ta trong các trại tị nạn. Thế rồi vì có cuốn sách đó nên các đồng bào bên trại tị nạn cứ coi những cái địa chỉ các thiền đường, cứ gửi thơ đến các thiền đường. Có lẽ các thiền đường khác cũng vậy, như tôi thỉnh thoảng cũng nhận được những thơ. Mà mỗi lần nhận những cái thơ như vậy thì tôi cũng gửi kèm theo thiền chúng tôi gửi Ấn Quốc để gửi qua biếu họ. Thế nhưng mà lần này có một cái thơ đặc biệt thì tôi muốn xin đọc để chia sẻ với quý vị những nỗi khổ của đồng bào chúng ta trong khi chúng ta vui như này. Tôi xin các thầy như các quý vị để đọc cái thơ. Si Khiêu, ngày 4 tháng 11 năm 85, kính thư hội hữu hội vô vi. Kính thưa hội hữu hội vô vi, tôi đứng tên dưới đây là Phạm Thanh Sơn, họ gọi là hội hữu hội. Là Phạm Thanh Sơn, 60 tuổi, sanh quán tại Rạch Giá, đi tìm tự do vì lý do chính trị và tôn giáo ở Việt Nam, vì Việt Cộng đàn áp rất dã man. Cùng đi với tôi có hai đứa cháu nội, cha mẹ nó đã chết vì bị Việt Cộng giết. Đứa cháu gái tên là Phạm Thị Thủy, 17 tuổi, và đứa cháu trai tên là Phạm Thanh Minh, 10 tuổi. Ghe tôi rời Việt Nam ngày 8 tháng 10 năm 85, gồm có 8 người, chỉ duy nhất có đứa cháu gái tôi là nữ, còn tất cả đều là nam. Trên ghe trang bị một chút ít lương thực và một cái máy xăng. Ai nếu đều hiểu rằng chuyến đi này chỉ trông cậy vào trời Phật cứu độ mới đến vùng tự do an toàn mà thôi. trên hành trình lênh đênh trên biển 3 ngày 3 đêm liên tục, ghe bị chết máy nhưng chưa có điều gì xảy ra nguy hiểm và hãi hùng. Riêng tôi lúc nào cũng lo sợ cho số phận của đứa cháu gái của tôi vì nó là con gái. Trong tâm tôi lúc nào cũng cầu nguyện cho đến nơi an toàn. Hỡi ơi, chiều ngày hôm sau, từ đằng xa dần dần xuất hiện một chiếc ghe lớn hải tặc đang càng lúc càng tiến gần đến sát bên ghe tôi. Mọi người lúc đó đều xanh mặt cả và đều chắp tay về phía bọn người đó lại để cầu xin được tha. Nhưng bọn người đó đâu có màng tới sự van xin cầu khẩn đó. Chúng dùng dây quàng qua ghe tôi rồi cột lại. Kế tiếp, chúng nhảy qua bốn tên mặt mày thật là hung ác, trên tay có cầm vũ khí và tiến đến bên đứa cháu gái tôi kéo đi. Đứa cháu trai tôi nóng lòng và liều mạng bảo vệ cho chị nó, cố kéo lại thì bị một búa bổ vào đầu và vai, máu chảy ra rầm rề và ngã gục xuống. Đến lượt tôi cũng nhảy lăn xả vào để cố liều mạng giả ăn thua với bọn chúng. Thì lúc này chúng điên tiết lên, dùng cả dao lẫn búa vừa đâm vừa bổ vào người tôi tới tấp. Mặc dù bọn chúng đâm tôi những đòn hiểm độc, nhưng lúc đó tôi bất kể đến đau đớn và máu chảy, cố giằng co cho đến hơi thở cuối cùng với bọn chúng. Chỉ có một tên dùng búa bổ ngay trán tôi. Tôi hét lên đau đớn và té ngã xuống dãy ruộng. Trước khi ngất xỉu, bên tai tôi còn nghe văng vẳng tiếng gào thét khóc lóc thảm thiết não nùng của đứa cháu gái tôi. Sau đó tôi không còn biết gì nữa cả. Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong một bệnh viện của trại tị nạn. Những người đi chung ghe thuật lại cho tôi rõ là sau khi đánh hai ông cháu tôi ngã gục thì bọn chúng đánh đập số người còn lại rất dã man và vơ vét tất cả đồ đạc trong ghe rồi rút lui. May sao bọn chúng vừa khuất dạng thì có một chiếc tàu buôn lớn đi ngang, nên mọi người trên ghe tôi la hét cầu cứu. Vị thuyền trưởng đó thấy cảnh tượng đau thương của người tị nạn và nhất là thấy hai ông cháu tôi cần phải cứu cấp nên cho tất cả lên tàu và sau đó hỏa tốc tiến về đất liền. Hiện nay tôi thì kể như bị tàn phế vì tất cả mọi nơi trên cơ thể còn hằn lên các vết tích ghê rợn. Riêng đứa cháu trai còn lại thì nó bị tật ở cánh tay phải. Tôi rất cảm ơn sự săn sóc tận tình của các vị bác sĩ và y tá nên thoát khỏi tử thần, điều làm cho tôi gần như không còn có sinh lực để sống. Thì hiện nay đứa cháu gái của tôi đã bị dắt đi mất tích. Tôi nghĩ rằng chỉ còn có giải pháp tự tử là hữu hiệu nhất để chấm dứt cuộc sống đau khổ tột cùng này. Nhưng tôi suy nghĩ cặn kẽ lại mình còn đứa cháu nội dại khờ duy nhất, nên tôi chết rồi thì ai chăm lo cho nó. Và lại những người đi chung ghe và bà con chung quanh an ủi và khuyên giải, nên tôi nhận thấy rằng cần phải sống vì tương lai của đứa cháu nội tôi ngày mai. Thường ngày tôi hay lui tới cửa Phật và chùa Si Kiu để cầu nguyện ơn trên cứu độ cho hoàn cảnh bi thảm của tôi. Sau đó tôi đem chuyện đau thương của tôi kể lại cho tỷ nữ, kể lại cho thầy ở chùa Si Kiu rõ. Và hàng đêm lúc nào tôi cũng kể bên thầy để nghe kinh kệ. Hình hài tôi và thân xác tôi hiện nay là gửi trọn vào cửa chùa Phật trời, là sự thiêng liêng nhất sẽ rủ lòng thương xót và ban cho tôi một niềm tin tuyệt đối vững mạnh. Sự thiêng liêng nhất sẽ rủ lòng thương xót và ban. Tôi tin tưởng sự nhiệm màu của Đức Phật sẽ đem đến một ngày gần đây cho ông cháu tôi đoàn tụ yên vui. Thầy của chùa Si Kiu thấy hai ông cháu tôi không có thân nhân ở nước thứ ba vận động lòng thương xót và chỉ dẫn cho tôi địa chỉ này để tôi xin quý hội vô vi thương tình cứu khổ cho hai ông cháu tôi có được chút ít tiền để sinh sống. Lý do vì hai ông cháu tôi mới đến trại không bao lâu và thiếu thốn đủ trong bể. Có những lúc nhìn đứa cháu nội còn lại đói rách gầy còm và có tật nơi cánh tay, tôi rơi nước mắt. Nó đã mổ côi cha mẹ, chị ruột thì bị hải tặc bắt đi mất tích. Nay nó sống cùng chung với ông nội tật nguyền tàn phế, đau thương và bi thảm cho nó quá. Vì nó còn thơ dại trong khi tôi không có cách gì xoay sở ra tiền trong hoàn cảnh của trại tị nạn để nuôi nó thật là nghẹn ngào. Tôi tha thiết một lần nữa xin quý hội vô vi thương xót nới rộng vòng tay nhân đạo cho ông cháu tôi, ơn đó nguyện suốt đời không bao giờ quên niềm ước nguyện của tôi. Mọi lúc nào cũng thường xuyên cầu xin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ban phước lành cho tôi tìm lại được đứa cháu gái thân yêu vô tội đó. Trong khi chờ đợi sự giúp đỡ quý ông hữu hội vô vi, xin nhận nơi làm thành thân biết thành thật biết ơn sâu rộng của tôi. Dưới có sự xác nhận của sư pháp danh tên là Thích Minh Giác, Nguyễn Văn Chánh. Xin quý hội vô vi vì sự giới thiệu của tôi tận tình giúp đỡ cho ông già và đứa cháu trong hoàn cảnh đáng thương xót. Vì thêm Phạm Thanh Sơn xin gửi Hàn Quốc. À, thưa quý vị, bây giờ đã đến giờ thì thưa quý vị, thì mỗi lần có cái thư thì tôi kèm theo cái số tiền của gia đình chúng tôi là 20, lần nào lại gửi anh Quốc, lần này tôi lại xin gửi anh Quốc để gửi cho gia đình đó.
Đưa tiền ngang đó, phải ghi vô đây á, mình chia bỏ túi sẽ lỡ quên luôn.
Đi xuống đây ngục.
Dạ, phải chịu đi. Kính thưa quý Phật đạo, thật ra thì tôi đại diện cái vấn đề mà được thầy cùng các bạn giao phó trong chương trình cứu khổ ban vui trên hết tất cả các tài tị nạn từ Siêu, Malaysia, Indonesia, Hồng Kông và tại Đồng Tháp ở Thái Lan. Thật ra thì những cái thơ như thế này tôi đọc cũng rất nhiều. Thì đọc thơ thì vào đề cũng đã biết được kết cấu như thế nào, chuyện xảy ra như thế nào tôi đã biết rõ. Từ sự mất tích.